Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thánh Irene nói rằng, Thiên Chúa đã làm người để con người được trở nên con cái Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa hằng hữu và bất diệt. Nhưng vì yêu thương chúng con, Chúa đã đi vào trong cõi đời này với thân phận con người như chúng con, nên giống chúng con trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, để từ đáy vực thẳm của thân phận làm người, Chúa nâng chúng con lên hàng con cái Thiên Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa. Nhưng có nhiều khi chân lý căn bản ấy lại không được nhân loại nhận biết, và có khi chính chúng con cũng không đón nhận cho đủ. Xin Chúa lôi kéo chúng con, xin Chúa soi sáng và hướng dẫn, để mỗi một ngày chúng con đón nhận Chúa đến trong đời mình nhiều hơn. Chúng con được hiểu lời Chúa một cách sâu sắc hơn, để phẩm giá làm con cái Thiên Chúa mà Chúa dành cho chúng con được thực hiện trọn vẹn hơn. Thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong giờ học này. Anh chị em lấy bài hát Chiếu Soi Lửa Hồng.
Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.
Xin đưa bước con về bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dịu đưa.
Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên ban nhiều thánh nhân.
Xin cho mãi một đời niềm tin bền vững trong trái tim, tìm mến Chúa trong tình không éo ua, tình thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an.
Hãy chiếu soi lửa vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân.
Xin mời anh chị em ngồi xuống. Chúng ta có cái tờ giấy mới rồi, ở trang 17, tức là bài học ngày hôm nay đấy, và sẽ coi như là bài kết của cái phần Đức Giêsu là ai. Nó đến bài thứ 3 rồi, anh chị em có thể theo dõi cái tờ giấy đó, rồi tôi diễn giải từ từ để chúng ta nắm rõ vấn đề hơn. Cái điểm thứ nhất đó là từ tin mừng đến các tín điều, và cái điểm thứ hai của bài học sẽ là mầu nhiệm nhập thể liên hệ đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Thế bây giờ cái phần thứ nhất là từ tin mừng cho đến tín điều. Hôm thứ năm tuần vừa rồi, lễ bát tuần của Đức Tổng Giám Mục, Ngài có phát biểu một bài dài. Ngài nói đơn sơ lắm, nhưng mà tôi thấy có một vài câu thiệt là hay, ai cũng cảm động. Đức Tổng Giám Mục nói là năm 1922 tôi lên 12 tuổi, bởi vì sinh năm 1910 mà, thì bắt đầu vào tiểu chủng viện đi tu, thì vừa đi vừa khóc bởi vì nhớ nhà quá. Mới có 12 tuổi mà bắt xa mẹ thì hỏng bét, nhớ lắm. Tôi đã có cái kinh nghiệm đấy, nhớ không tưởng được lắm, anh ấy là khóc rưng rức cả đêm vậy. Thế rồi Đức Tổng nói tiếp, năm nay 80 tuổi cũng vào chủng viện để làm lễ đấy, lại vừa khóc vừa đi. Nhưng mà lần này không phải khóc vì nhớ mẹ nữa, già rồi, mà cũng không phải khóc vì buồn, mà là khóc vì cảm động quá. Khóc vì thấy tất cả mọi thành phần dân Chúa tụ tập ở đây để dành cho mình cái vinh dự lớn quá, cảm động quá. Rồi Đức Tổng lại nói thêm câu này nữa, cuộc đời của tôi đi từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác. Cái ngỡ ngàng cụ thể nhất là Ngài không ngờ rằng giáo phận mừng lễ Ngài lớn như thế. Và Ngài nói là cuộc đời của Ngài đi từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác. Mà thật, sinh ra ở trong một gia đình nghèo, chứ đâu có giàu có gì. Rồi Chúa gọi đi tu, đến khi làm linh mục đó, thì về một họ đạo rất là nghèo, mà lại đau phổi nữa. Mỗi một tháng phải đi từ cái họ đạo đó lên thành phố này, đi xe ngựa hồi đó, để mà chữa bệnh. Thì đến Đức Cha phát cho mấy đồng tiền lễ, thì có bao nhiêu tiền là lo đi chữa bệnh hết thôi. Rất nghèo. Thế rồi đi du học, du học sang bên ấy cũng lại đau nữa. Rồi về đây lại coi một họ đạo nghèo. Đến khi mà về chủng viện dạy học thì lại cũng tham gia hồi đó để gọi là chống cái vấn đề thực dân Pháp. Thế là bị đẩy một phát bay ra khỏi đại chủng viện. Mấy ông cha Việt Nam bị đẩy ra, phải ngồi trên cái xe thồ nó chở cá hồi đó đó, đi về Chí Hòa ở. Rồi một thời sau nữa mới lại trở về làm giáo sư đại chủng viện, lên làm giám mục. Nghĩa là có ai ngờ được cuộc đời của mình mà Chúa dẫn đưa như vậy, rồi làm linh mục, rồi làm giám mục. Và đến hôm nay 80 tuổi nhìn lại, thấy rằng Chúa đưa mình từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác. Đức tin cho chúng ta cái nhìn như vậy, thưa anh chị em. Tổ phụ Abraham ngày xưa đấy, Chúa bảo rằng bằng giờ này sang năm vợ ông sẽ có thai, sinh con trai. Bà Sarah bà ấy đứng ở trong, bà ấy cười, già rồi con cái gì nữa. Thế rồi cho nên là Abraham không tin được rằng lại có thể có con như vậy được. Thành thử ra bà Sarah bà ấy mới tính cái chuyện là cưới cho ông ấy một bà bé. Ở đây không biết có bà nào mà sẵn lòng đi cưới bà bé cho ông chồng mình không? Thì nó sai luật đạo rồi, nhưng mà chúng ta nhớ đây là thời cựu ước. Và Sarah nghĩ là mình không thể sinh cho chồng con nữa, cho nên đi tìm cho ông ấy, tức là cái cô mà vẫn giúp việc ở trong nhà, cô Haga, sinh ra một đứa con trai tên là Ishmael. Thế nhưng mà Chúa bảo không, thằng này không phải là con của lời hứa, mà chỉ là con theo xác thịt mà thôi. Và quả thật, cái đứa con của lời hứa là đứa con mà chính bà già Sarah cưu mang nơi lòng dạ của mình, và sinh ra là Isaac. Có phải là Chúa làm cho ông ngỡ ngàng không? Nhưng mà chưa hết. Đến khi mà đứa con nó 15-16 tuổi, coi như là niềm hy vọng duy nhất, thì Chúa lại bảo đem lên trên núi sát tế làm của lễ dâng cho ta. Anh chị em có thể tưởng tượng cái cảnh mà một người cha, nhất là cha già, lại có một đứa con duy nhất, mà bây giờ lại đưa con mình lên trên núi để sát tế dâng cho Chúa. Và tôi nhớ không biết là có một cái phim nào diễn tả cái cảnh đó hay lắm. Isaac đi đằng sau cha của mình lên trên núi. Lên núi xong rồi Abraham mới nói với con, giờ con đi tìm củi đi, về đây để làm cái bàn thờ. Đi tìm củi về kê thành cái bàn thờ xong, Isaac mới hỏi, thưa cha, cái bàn thờ xong rồi, còn của lễ đâu để dâng cho Chúa? Abraham đau khổ quá, tóm ngay cổ con mình vào đấy, của lễ đây này, đưa lên trên tế đàn, rút dao ra ông đâm con một phát. May mà thiên thần đỡ kịp, chứ không thì amen rồi. Chúa đưa từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Và các tông đồ cũng vậy thôi, khi đi theo Đức Giê-xu. Nathanael nói với Philippe rằng, khi mà Philippe nói rằng chúng tôi đã gặp đấng Messia rồi. Ở ngài ở đâu mà ra? Ở Nazareth. Ở Nazareth thì có cái gì lạ? Một thành phố, một thôn làng tầm thường bé nhỏ có cái gì lạ mà bảo rằng khám phá ra đấng Messia ở đấy. Thì Philippe nói, anh hãy đến mà xem. Ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng khi mà khám phá ra cái con người Giê-xu ở Nazareth đấy lại là một vị ngôn sứ rất lớn. Nhưng mà chưa hết. Đến khi mà tuyên xưng rằng ngài là đấng Messia thì ngài lại bảo rằng ta sẽ lên Jerusalem, ở đó sẽ chịu đau khổ và chịu chết. Lại một cái ngỡ ngàng nữa. Cho nên đến khi mà Đức Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá là các ông ba chân bốn cẳng chạy hết. Ai có ngờ đâu là con người Giê-xu Nazareth ấy bị chôn táng trong mồ rồi mà lại sống lại. Một sự ngỡ ngàng lớn nhất. Nhưng mà chính cái ngỡ ngàng ấy nó là kinh nghiệm nền tảng mà mấy tuần nay tôi cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em. Anh chị em phải thấy được rằng đó là cái kinh nghiệm nền tảng. Và từ cái kinh nghiệm nền tảng đó, các tông đồ nhìn lại cuộc đời Đức Giê-xu trong một ánh sáng mới. Cũng giống như Đức Tổng Giám Mục, có lẽ trong những cái năm mà đau phổi, thấy sự chết gần kề, trong những năm mà coi một cái họ đạo nghèo không có tiền uống thuốc, trong những năm mà ở bên Roma mà đau quá rồi phải đi về Việt Nam, có lẽ ngài thấy tương lai nó mịt mờ lắm. Nhưng mà đến cái giây phút này thì ngài nhìn lại cuộc đời đã qua của mình trong cái ánh sáng của lòng tin, ngài thấy thật là kỳ lạ những ngỡ ngàng Chúa dành cho mình. Thì các tông đồ cũng vậy, từ cái kinh nghiệm thấy Chúa phục sinh, gặp Chúa phục sinh, các ngài có một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc đời Đức Giê-xu. Và cái nhìn đức tin ấy được ghi lại cho anh chị em và tôi ở trong sách Tin Mừng mà mấy tuần vừa rồi chúng ta tạm phân tích có một tí cái phần gọi là thời thơ ấu. Mục đích không phải là để học về cuộc đời Đức Giê-xu. Mục đích là lấy một cái thí dụ để qua đó anh chị em thấy là từ cái biến cố phục sinh, các tông đồ nhìn về Đức Giê-xu làm sao. Các tông đồ nhìn thấy là ngay từ khi Đức Giê-xu sinh ra đã là một cái gì huyền nhiệm. Không phải chỉ là một con người, nhưng chính là con Thiên Chúa, là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cái đấy là cái căn bản. Tôi nhắc lại cái căn bản từ mấy tuần nay ta học đó. Thế bây giờ, từ cái xác định ở trong sách Tin Mừng, anh chị em bước sang cái tín điều mà cụ thể nhất là trong Kinh Tin Kính chúng ta đọc mỗi một ngày Chủ Nhật. Cái phần thứ nhất đó, thì là nói về Chúa Cha. Đến phần thứ hai thì anh chị em đọc là tôi tin Đức Giê-xu Kitô, con một Thiên Chúa. Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Ngài là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, ánh sáng bởi ánh sáng, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, nếu mà ta đọc sách Tin Mừng đó, có chỗ nào mà ta thấy nói đến cái chữ gọi là bản tính không? Có chỗ nào mà nói đến cái chỗ sinh ra chứ không phải tạo thành không? Đố ai tìm được ở trong sách Tin Mừng đó, tôi mất 1 triệu. Mặc dù tôi chả có tiền, tôi cũng cứ đánh cá bừa đấy. Đố tìm được. Và nếu anh chị em đọc ở trong cái định thức đức tin của công đồng Chalcedonia, hay là công đồng Epheso, hay là công đồng Nicea, thì anh chị em sẽ còn thấy những cái từ khác nữa. Không phải chỉ là bản tính, mà còn nói đến ngôi vị nữa. Những cái từ này mình có thấy ở trong sách Tin Mừng, có khi mình không hiểu được ấy chứ. Một Chúa ba ngôi, thế còn Chúa Giê-xu thì có một ngôi thôi, nhưng mà có hai bản tính. Ngôi là cái gì? không hiểu. Tuần vừa rồi truyền hình có chiếu cái phim gì Chỉ Một Người Còn Sống, có cái anh lính Mỹ may mà thoát chết rồi thì trôi dạt vào trong cái vùng bờ biển, gặp một cô gái Việt Nam, cô ấy thương, cô ấy che giấu chăm sóc cho, rồi có cái sen là cô ấy dạy cho anh Mỹ này nấu cơm nữa, thổi cơm, cho nước vào trong nồi vừa phải thôi, rồi đổ gạo vô, xong rồi ghế. Không hiểu ghế là cái gì. Anh bảo sao? Ghế là lấy cái ghế kia. Không hiểu ghế là cái gì cả. Cô ấy phải dạy ghế là đậy nắp lại cho lửa nó nhỏ đi, riu riu vậy cho đến khi nó chín cơm. Ghế. Mình thấy một anh Mỹ không hiểu được cái từ ghế của Việt Nam. Ghế là ghế ngồi. Ghế là ghế cơm. Rồi có khi ngôn từ của mấy anh thanh niên ngày xưa nữa, đi tìm ghế. Đi tìm ghế đó là lắm chuyện lắm. Một người Mỹ không thể nào hiểu được. Thế nhưng mà có lắm anh Mỹ nó giỏi lắm. Ngày xưa ở trong đại chủng viện trước giải phóng, có một ông thầy người Mỹ đi lính ở bên này, xong rồi cảm thấy là được Chúa gọi vào trong chủng viện xin đi tu, học ở đại chủng viện Sài Gòn đấy, tên là Tabor. Và sau này giải phóng thì hình như làm linh mục tuyên úy ở trong cái trại di cư ở bên Thái Lan đó. Bởi vì anh ấy biết tiếng Việt Nam, rất giỏi tiếng Việt Nam. Có một lần ông đi từ Sài Gòn ra Đà Nẵng này, ngồi trên xe buýt, trên xe ca, hai cái thằng lơ ở đằng sau mới bàn với nhau, thằng này thằng Mỹ này, mày cứ chém mạnh vào 10.000, vé xe chỉ có 1.000, mày cứ chém mạnh vào 10.000. Quay lại ông bảo sức mấy, ông lơ là thua luôn. Không ngờ nó giỏi tiếng Việt Nam đến cỡ nó nói được cái chữ là sức mấy thì thua rồi. Cái từ đó là phải dân Việt xịn lắm thì mới biết được. Bây giờ ngày hôm nay mà chúng ta đọc lại ở trong cái định thức tín điều của giáo hội, cái chữ ngôi đó, tôi nghĩ có khi cũng giống như là Mỹ nó nghe ghế vậy. Chả hiểu gì đâu. Mình người lớn mình còn không hiểu nói gì đến trẻ con hả anh chị em. Nhưng mà nó vẫn phải thuộc lòng thôi. Thì như vậy nó sẽ có vấn đề đặt ra là thế này. Tại sao mà giáo hội lại sáng chế ra một cái từ mà không có ở trong sách tin mừng? Và cái thứ hai, khi mà giáo hội sáng chế ra cái từ mà vốn không có ở trong sách tin mừng, thì giáo hội có trung thực với tin mừng không? Có vấn đề. Thành thử ra mình phải hiểu. Anh chị em hiểu là thế này. Sách tin mừng cho ta biết Đức Giêsu là con người và đồng thời là Thiên Chúa làm người. Rồi, chắc chắn, chân lý đó. Nhưng mà bây giờ, khi mà sống ở trong lịch sử, khi mà rao giảng đạo, thì nó có cái vấn đề là phải làm sao xác định cho rõ ràng. Và lúc ấy, nó xảy ra một số lạc thuyết ở trong giáo hội. Chẳng hạn, ở trong bài viết tôi có ghi đó, Arius và Eutyches. Có nhiều lắm, nhưng mà tôi lấy hai ông là hai ông lớn đó. Arius, anh chị em biết đó là một linh mục nhá. Toàn là linh mục không à, cũng giống như là Luther mà sướng xuất ra đạo Tin Lành đó, cũng là linh mục đấy. Dòng thánh Augustino rất là đạo đức và rất giỏi. Arius cũng vậy, là một linh mục giỏi ở Antiochia. Thế thì Arius giải thích như thế này: Đức Giêsu cũng là một tạo vật thôi, cũng là một con người, là một tạo vật, nhưng là tạo vật đầu tiên. Ông gọi là lời Logos, ta đã gặp ở trong cái tin mừng Gioan đó. Đức Giêsu Logos, lời, là tạo vật đầu tiên, là một tạo vật hoàn hảo, và tạo vật ấy đã phù hợp với thánh ý Thiên Chúa đến nỗi rất đẹp lòng Chúa, và Chúa nhận cái con người đó làm con của Ngài. cho nên ta gọi là con. Như vậy thì Đức Giêsu đó đã là Thiên Chúa cho anh chị em. Chưa, tạo vật mà, là tạo vật thôi, và được Chúa nhận làm con thì là con nuôi hay là con đẻ? Con nuôi thôi. Chính vì thế mà sau đó Thánh Athanas ở trong công đồng Nicea, ngài nhất định chống lại cái quan điểm của Arius, và từ đó anh chị em mới thấy ở trong Kinh Tin Kính đó mình đọc là được sinh ra chứ không phải tạo thành đồng bản tính với Đức Chúa Cha. Mình đọc mà có khi mình không biết cái lai lịch của nó đâu, nếu mà mình không có dịp học giáo lý. Được sinh ra chứ không phải tạo thành, bởi vì Arius nói rằng lời Đức Giêsu là một tạo vật, tức là được tạo thành. Còn đằng này giáo hội xác định được sinh ra từ đời đời, bởi Cha là đấng hằng hữu và Con cũng là đấng hằng hữu. Cha là Thiên Chúa, Con cũng là Thiên Chúa, đồng bản tính với Đức Chúa Cha. Cái xác định, phải có cái xác định đó là bởi vì nó có những lạc thuyết xuất hiện trong giáo hội. Sau đó, một nhân vật khác, Eutyches, thì ông ta lại chủ trương thế này. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật. Ngài có bản tính Thiên Chúa, Ngài có bản tính nhân loại. Hai bản tính ấy kết hợp với nhau và kết hợp chặt chẽ đến nỗi mà chỉ còn có một bản tính duy nhất. Đấy, kết hợp chặt chẽ đến nỗi mà hai thành một, chứ không còn một thành hai nữa. Cho nên chỉ còn có một bản tính duy nhất là bản tính Thiên Chúa mà thôi. Chính vì thế mà anh chị em mới thấy ở trong công đồng xác định bốn cái từ, đúng hơn là bốn trạng từ tôi có viết ở trong bài viết đó: không lẫn lộn, không tách biệt, không phân chia, không thay đổi. Bốn cái trạng từ xác định về mầu nhiệm nhập thể. Đức Giêsu chỉ là một ngôi vị nhưng có hai bản tính, và hai bản tính ấy không lẫn lộn với nhau, không tách biệt với nhau, không phân chia và không thay đổi cho nhau. Nhưng chúng ta hiểu lý do là như vậy. Chân lý đức tin vẫn là một thôi, nhưng mà trong lịch sử giáo hội xuất hiện những lạc thuyết, và vì vậy giáo hội cần phải minh định những tín điều ấy bằng những ngôn ngữ triết học của thời đại đó. Nó khô khan nhưng mà nó rõ ràng, nó khúc chiết và nó không sai chạy đi đâu. Chúng ta hiểu lý do như vậy, nếu không thì mình sẽ cho rằng là giáo hội sáng chế và giáo hội không trung thành với tin mừng của Chúa Giêsu. Anh chị em nắm vững cái vấn đề đó rồi thì cuối cùng chúng ta vẫn thấy là cái chân lý đức tin quan trọng là Đức Giêsu là con người và là Thiên Chúa làm người. Thế bây giờ cái chân lý đó liên hệ đến đời sống của chúng ta đây này, liên hệ như thế nào? Cái mầu nhiệm nhập thể quan trọng lắm, bởi vì nếu mà mình không tuyên xưng được Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người thì mình không thể nào nói được rằng nơi Đức Giêsu đó mình có chân lý trọn vẹn, không nói được. Anh chị em phải có cái phân biệt căn bản này: đạo tự nhiên và đạo mặc khải. Chẳng hạn như là đạo thờ ông bà, kể cả Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo cũng là những đạo tự nhiên thôi. Tức là con người ta với cái khả năng lý trí của mình, với khả năng yêu thương của mình, với cái khả năng ý chí, nghị lực của mình, con người ta vươn lên để đi tìm đấng Thượng Đế, đi tìm ơn giải thoát. Thế còn đạo mặc khải khác. Đạo mặc khải không phải là cái căn bản ở cái nỗ lực của con người vươn lên đấng Thượng Đế, mà mặc khải là căn bản chính đấng Thượng Đế đi xuống với con người. Chính Chúa đến với chúng ta, chính Chúa mặc khải cho ta. Không có gì là khó hiểu đâu. Nội bây giờ anh chị em ngồi gần với nhau ở trong nhà thờ hay là ở gia đình mình, hàng xóm láng giềng với nhau, kể cả nhiều khi hai vợ chồng ở gần bên nhau. Nhưng mà nếu mình không nói ra cái cõi lòng của mình cho người khác nghe đó, người ta có hiểu không? Chỉ đoán lờ mờ thôi. Và có khi chính cái đó là cái mà làm nên xích mích ở trong đời sống gia đình ấy. Bởi vì bực tức nhưng mà không thèm nói. Đến lúc nào là nổi cơn lên thì mới kể hết từ đầu cho đến cuối. Ông phạm những tội gì bây giờ tôi mới kể ra. Chứ còn lúc đó thì không nói. Cho nên ngay ở trong cái cuộc sống hàng ngày của con người đã cần có cái mặc khải. Cái cõi lòng của mình, cõi lòng của tha nhân, chỉ có khi nào mà người đó người ta vén mở ra thì ta mới thấy được cái cõi lòng. Cho nên cái chữ mặc khải đúng nghĩa của nó có nghĩa là vén cái bức màn ra. Ta đi xem kịch ở nhà hát thành phố chẳng hạn, mình chỉ thấy cái tấm màn ở trước mắt. Bao giờ đến bắt đầu người ta kéo màn, mình mới thấy kim cương ở trong đấy. Lúc trước mình không thấy. Cái cõi lòng của con người nó còn hơn cái tấm màn ở nhà hát nhiều. Ngay ở trong con cuộc sống con người với nhau mà còn như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Làm sao mà mình có thể biết được Thiên Chúa? Cho nên Thánh Gioan mới nói đó. Không ai biết Thiên Chúa ngoại trừ người con một đấng từ Cha mà đến. Chỉ có Ngài, Ngài từ Thiên Chúa mà đến, Ngài mới tỏ cho mình biết Thiên Chúa. Thực sự thì Chúa đã mặc khải, Chúa đã vén mở cái bức màn rất nhiều lần ở trong lịch sử bằng nhiều cách. Nhưng mà cái đỉnh cao chính là Đức Giê-xu Ki-tô Nazareth. Cho nên ta phải tuyên xưng được rằng Đức Giê-xu Ki-tô ấy chính là Thiên Chúa làm người. Thì nơi Đức Giê-xu ấy mình mới có chân lý trọn vẹn. Và mình mới sống được ở trong chân lý trọn vẹn. Mà chỉ có chân lý mới giải thoát chúng ta, mới làm cho mình sống thật. Thế cho nên cái mầu nhiệm nhập thể là quan trọng lắm. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, Thiên Chúa nhập thể không phải là để chơi. Không phải là ở trên trời chán quá nhảy xuống thế gian cho nó biết mùi đời. Không có. Mà Thiên Chúa nhập thể là để cứu độ con người. Nhập thể là cái hành vi của tình yêu. Và phải có nhập thể thực sự thì mới có cứu độ thực sự. Tôi có trích dẫn ở trong đó cho anh chị em cái câu nói của Thánh Ignacio đó. Nếu Thiên Chúa chỉ nhập thể bằng cái vẻ bên ngoài thì Ngài cũng chỉ cứu độ chúng ta bằng cái vẻ bên ngoài. Tại sao lại có cái chữ vẻ ngoài ở đây? Là bởi vì lúc bấy giờ nó có một cái lạc thuyết nó gọi là ảo thân thuyết. Cái ảo thân thuyết chủ trương rằng khi Thiên Chúa xuống thế làm người thì Ngài không thực sự mang lấy cái thân xác của chúng ta, mà Ngài chỉ khoác cái vỏ thân xác ở bên ngoài thôi. Còn nội dung vẫn là Thiên Chúa. Ảo thân. Cái thân nó không phải là thân thật mà là thân ảo. Thế thì Thánh Ignacio nói, nếu mà Chúa chỉ nhập thể theo cái kiểu đó đó thì Chúa cũng sẽ chỉ cứu độ anh theo cái vỏ bên ngoài. Tức là anh chỉ được cứu độ bằng cái áo anh mặc thôi, chứ còn ruột anh thì cứ đi xuống hỏa ngục mà ở. Thế thì hỏng. Hỏng rồi. Cứu độ chỉ có thực sự khi mà nhập thể thực sự, khi mà Thiên Chúa làm người thực sự giữa chúng ta. Và chỉ khi nào mà Thiên Chúa nhập thể thì Ngài mới cứu độ chúng ta. Bởi vì Ngài liên đới với mình trong cái tội lỗi của nhân loại. Để trong sự liên đới ấy, Ngài chuộc tội, Ngài đền thay cho con người chúng ta. Cho nên nhập thể rất là quan trọng. Bởi vì có nhập thể thì mới có cứu độ. Và nhập thể để cứu độ chứ không phải là để giỡn chơi. Và đồng thời cái thứ ba, cái mầu nhiệm nhập thể đó liên hệ trực tiếp đến mẹ Maria. Đây là điều mà người Công giáo phải nắm cho vững. Nếu không mà anh em Tin Lành họ hỏi là lắm người Công giáo là bí liền ạ, không trả lời được. Tôi nói là phải nắm cho vững là bởi vì chỉ ở trong mối liên hệ với mầu nhiệm nhập thể này thì người Công giáo mới thấy được cái chức vị của Đức Maria cao quý, mà là cao quý một cách đúng đắn chứ không phải là mình gọi là phóng đại tô màu. Anh chị em biết cái tước hiệu tiếng Hy Lạp nó gọi là Theotokos, mẹ Thiên Chúa, đấy là cái tước hiệu lớn nhất. Và tước hiệu đó phát sinh từ đâu? Phát sinh từ công đồng Ê-phê-sô. Khi mà công đồng Ê-phê-sô tuyên tín Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật và là người thật. Mình không nắm cái này là mình sẽ hiểu sai. Nếu mà nói Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, hóa ra Đức Mẹ hơn cả Đức Chúa Cha. Đức Mẹ hơn Đức Chúa Cha. Như vậy thì bà Thánh Gioan Kim với Anna lại còn làm ông nội nữa hả? Mình mà hiểu không đúng là sai tín lý hết, mất đức tin Công giáo hết. Thế cho nên mình phải quy về cái mầu nhiệm nhập thể thế này. Anh chị em thấy rõ Đức Giê-xu là ngôi hai Thiên Chúa, một ngôi vị duy nhất. Nhưng mà khi Ngài làm người thì ngoài bản tính Thiên Chúa, Ngài còn mang lấy bản tính nhân loại. Hai bản tính nhưng chỉ là một Giê-xu duy nhất, một ngôi vị duy nhất. Và vì thế khi mẹ Maria sinh Đức Giê-xu đó ra thì đâu có phải chỉ là sinh Đức Giê-xu người mà thôi đâu. Bởi vì nơi Đức Giê-xu là cứu mang cả bản tính Thiên Chúa mà. Thế cho nên Đức Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa khi quy về cái mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Chứ nếu mình không quy về đó thì chữ Mẹ Thiên Chúa sẽ trở thành mẹ của Đức Chúa Cha, mẹ Chúa Thánh Thần. Hỏng hết. Và người Tin Lành mà người ta hỏi là mình sẽ không trả lời cách nào cho nó đích xác được. Thành thử ra anh chị em nhớ nhé, mỗi một năm đến lễ Giáng sinh, sau lễ Giáng sinh là cả một cái tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Và kết thúc tuần bát nhật lễ Giáng sinh là ngày mùng 1 tháng Giêng. Thì ngày đó được gọi là ngày lễ Mẹ Thiên Chúa. Đâu phải là Hội Thánh đặt ra để cho nó vui vậy đâu, không có đâu. Nó liên hệ chặt chẽ với mầu nhiệm Giáng sinh. Chỉ hiểu được mầu nhiệm Giáng sinh thì chúng ta mới hiểu được mầu nhiệm Đức Maria, một cô gái ở miền Nazareth lại được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Nếu không thì mình sẽ hiểu sai. Và chỉ ở trên cái nền tảng là Mẹ Thiên Chúa mà ta mới hiểu được tại sao Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội. Tại sao Đức Mẹ được ơn hồn xác về trời. Tại sao Đức Mẹ là một trinh nữ trọn đời. Trên cái nền tảng là Mẹ Thiên Chúa, chứ không phải là ở tự bản thân của Đức Mẹ. Cho nên Ngài mới hát ở trong Kinh Magnificat rằng lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia. Ngài tự xưng mình là nữ tỳ hèn mọn của Chúa mà đã được Chúa nâng lên, để rồi muôn đời sẽ khen rằng tôi có phúc vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của người. Là ân huệ, chứ không phải là tự Đức Mẹ mà có được, mà là Thiên Chúa ban. Mà chúng ta phải nắm được cái chỗ đó thì mình mới thấy được cái vai trò của Đức Mẹ vừa cao quý mà lại vừa đúng đắn. Nếu không, một là sẽ hạ thấp Đức Mẹ, hai là sẽ sai tín lý. Và cuối cùng thì thưa anh chị em, tất cả những gì mà ta trao đổi với nhau đó, nó về mặt cái đầu tri thức để mà mình nắm vững giáo lý. Nhưng mà nó còn có một cái gì thâm sâu hơn, quan trọng hơn, đó là cái trái tim chúng ta có đón nhận Đức Giê-xu thật không? Ngày xưa Đức Giê-xu đã hỏi các tông đồ, người ta bảo thầy là ai? Và các con bảo thầy là ai? Ngày hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi một người ở đây như vậy, con bảo thầy là ai? Thế thì mình có bài giáo lý đấy, mình sẽ nói một cách rất là ngon lành thôi. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thầy là Emmanuel, thầy là Thiên Chúa làm người. Mình nói thuộc phanh phách. Nhưng mà cái đó nó mới ở cái đầu thôi. Phải làm sao mà lời tuyên xưng đó là lời tuyên xưng từ cõi lòng của mình kìa. Tức là mình thực sự đón nhận Đức Giêsu làm Chúa ở trong cuộc đời của mình. Nếu mà nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa làm người, thì đón nhận Ngài là đường, là sự thật và là sự sống cho mình. Chứ nếu không thì nó mới chỉ ở cái đầu mà thôi. Thế cho nên người ta mới nói là có những nhà thần học mà đức tin không mạnh bằng một người phụ nữ nhà quê. Đúng như vậy. Khi mà nghiên cứu thần học cứ như là một môn học ở ngoài đời thôi, để mà lý luận. Nhưng mà chính cõi lòng của mình không đón nhận Chúa, thì đức tin không bằng đức tin của một người phụ nữ nhà quê. Thành thử ra tôi kết luận cái bài học đó bằng cách là đặt lại cái câu hỏi Đức Giêsu là ai, không phải chỉ là một câu hỏi cho trí khôn đón nhận một chân lý khách quan ở ngoài mình, không liên hệ gì đến mình. Chẳng hạn tôi nói 2 cộng với 2 là 4, hay là tôi học thuộc lòng cái định luật vật lý gamma bằng GT bình phương chẳng hạn. Tôi học thuộc lòng, nhưng mà nó chẳng liên hệ gì đến đời tôi hết. Không ăn thua. Mình phải tuyên xưng cái chân lý về Đức Giêsu như là một chân lý chủ quan, nghĩa là nó chạm đến cuộc đời của mình, cõi lòng của mình, tâm hồn của mình, thì khi ấy mầu nhiệm Đức Giêsu mới có nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Thì cuối cùng tôi có viết lại những lời lẽ rất tâm tình của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philip. Bây giờ xin anh chị em cùng đọc với tôi những cái lời này. Thư Philip là một lá thư rất tâm tình. Ngoài những lời của Thánh Phaolô, nó có một cái phần mà đánh như là bài thơ đó. Các nhà chú giải người ta bảo đây là một cái thánh thi thời giáo hội sơ khởi. Chúng ta cũng đọc cái thánh thi đó cho đến hết cái thánh thi đó rồi thôi. Nó hơi mờ một chút, anh chị em chịu khó này, ta cùng đọc to lên như là tuyên xưng lời Chúa. Thư gửi tín hữu Philip. Vậy nếu trong Đức Kitô có sự an ủi nào, có sự khích lệ nào của lòng mến, nếu có sự thông hiệp nào do bởi thần ký, nếu có đức từ tâm hay thương xót nào, thì anh em hãy làm cho nỗi vui mừng của tôi nên chọn, là hãy lo cho được đồng tâm ý hợp với nhau, chia sẻ cùng một lòng mến, một tâm hồn, một chí ý. Đừng làm gì vì ganh tị, vì hư danh, nhưng thật lòng khiêm nhường. Hãy coi kẻ khác chổi trang hơn mình. Mỗi người đừng chỉ dán mắt vào những điều sở đắc nơi mình, song cả vào những điều sở đắc của người khác nữa. Anh em hãy có nơi anh em tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Ngài phận là phận của một vị Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không nghĩ phải rằng cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa, song Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn người ta, đem thân đội lốt người phàm. Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá. Bởi vậy, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và ban cho Ngài danh hiệu vượt quá mọi danh hiệu. Hầu trước danh hiệu của Đức Giêsu, mọi gối đều phải quỳ xuống bái lạy, chốn hoàng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Giê-xu Ki-tô là Chúa mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha. Anh chị em thấy là Thánh Phao-lô nhắc đến mầu nhiệm nhập thể ở trong cái bài thánh thi đó. Ngài đã hủy mình ra không, lĩnh lấy thân phận tôi đòi, trở thành giống hẳn người ta, đem thân đội lốt người phàm. Là Thánh Phao-lô cho mình thấy cái mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm Thiên Chúa làm người là một mầu nhiệm Thiên Chúa hủy mình ra không để cứu độ chúng ta. Và trên cái nền tảng đó mà Ngài kêu gọi giáo dân của Ngài biết sống khiêm tốn. Đừng có nhìn vào cái sở đắc của mình mà quên những cái sở đắc của người khác, để rồi từ đó sinh ra ganh tị, ra ghen ghét, ra bao nhiêu thói xấu trong cuộc sống chung với nhau. Ở trên cái nền tảng mầu nhiệm nhập thể, Thánh Phao-lô khuyên nhủ giáo dân của Ngài. Thì chúng ta những cái lời lẽ này về nhà anh chị em có thể đọc lại một cách chậm rãi hơn, mình suy niệm một chút, mình cầu nguyện một chút, thì lời Chúa sẽ càng ngày càng dễ thấm vào trong trí khôn và tâm hồn của mình hơn. Bây giờ mời anh chị em cùng đứng lên, ta chuẩn bị dâng lễ. Anh em hãy có trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, những tâm tư ấy chúng con không tự có được bằng hiểu biết và bằng ý chí của chúng con, nhưng chúng con chỉ có được nhờ vào chính ân sủng Chúa nâng đỡ. Vì thế, xin Chúa hướng dẫn, nâng đỡ và ban sức mạnh cho chúng con mỗi ngày, cách riêng là trong thánh lễ mà chúng con sắp dâng đây, để chúng con có được những tâm tư của Chúa một phần nào, và như thế được nên giống Chúa hơn. Và đó cũng chính là nội dung của mầu nhiệm nhập thể mà chúng con đã tìm hiểu với nhau ngày hôm nay. Mời anh chị em chúng ta cùng hát bài ca nhập lễ hôm nay.
Bia đôi mắt u buồn, nhìn con chờ chuyến giao buồn, đôi mắt nào vẫn vương đâm thấu tan nát tâm hồn. Kia đôi mắt dịu hiền nhìn con thầm nhắc lời nguyện, Chúa nhìn con gợi nhớ tình yêu nồng cháy còn đâu đời bóng quạnh hiu. Ôi trong mắt Ngài đời con soi bóng, ánh mắt Ngài làm con thổn thức. Chúa khiến con quay lại tình yêu tha thiết ban ngày, vườn hồn con Ngài dâm ná trông gai. Kìa đôi mắt nhân từ nhìn con Ngài vẫn mong chờ, đôi mắt thầm tránh con lắm lúc tình trắng buồn tròn. Kia đôi mắt diêu hiền tranh thương và thứ tha liền, Chúa nhìn con và biết tình con, lạy Chúa từ đây con vẫn cậy trông. Trong mắt Ngài đời con soi bóng, ánh mắt Ngài làm con thổn thức. Chúa khiến con quay lại tình yêu tha thiết ban nài, vườn hồn con Ngài dâm ná trông gai. Kia đôi mắt nhân từ nhìn con Ngài vẫn mong chờ, đôi mắt thầm tránh con lắm lúc tình trắng buồn tròn. Kia đôi mắt dịu hiền tranh thương và thứ tha liền, Chúa nhìn con và biết tình con, lạy Chúa từ đây con vẫn cậy trông. Chúa nhìn con và biết tình con, lạy Chúa từ đây con vẫn cậy trông. Chúa nhìn con và biết tình con, lạy Chúa từ đây.
Thế cho nên là cái hoàn cảnh nó biến đổi cái tình trạng tội bình thường hay là trầm trọng, nhẹ hay nặng. Và linh mục người ta nắm được cái tình trạng linh hồn để người ta giúp mình. Cái lời khuyên là nó nhằm mục đích như vậy. Nhiều khi mình hy sinh tội, có một cha đại chủng điện than là họ chỉ có mong là được tha tội cho nó xong, và mình cố gắng để mình trao đổi khuyên lên thì không thấy nghe. Ngài kể có một lần sau khi nghe trình bày tội rồi, Ngài khuyên cẩn thận lắm, đang với tất cả tâm hồn để khuyên người đi xin tội. Bà ấy quay ra bà ấy hỏi, thưa cha, thế đền tội con đọc mấy kinh? Hết hứng rồi, chỉ lo cái việc đền tội đọc mấy kinh để cho nó xong, mà mình làm như thể là nhờ mấy cái kinh mình đọc để đền tội được tha tội à anh chị em? Trời ơi, đâu có được. Thánh Phêrô nói là không phải là nhờ vàng bạc châu báu gì ở thế gian này mà chúng ta được cứu chuộc đâu, mà là nhờ máu của Chúa Giêsu Kitô. Mấy cái kinh mà mình đọc ăn thua gì? Chúa tha cho mình từ trước khi mình làm việc đền tội. Nhưng mà mình làm việc đền tội để mình ý thức rằng tội là một sự xúc phạm đến Chúa, và tôi cố gắng. Chứ đâu có phải là vì mấy kinh đọc mà được tha tội đâu. Mình phải có cái quan niệm đi xưng tội, lãnh nhận bí tích hòa giải là đi vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu qua trung gian linh mục. Phải có cái ý thức đức tin, tất cả các bí tích đều là một sự gặp gỡ Chúa Giêsu. Cách đây 20 thế kỷ, Chúa Giêsu nói với người phụ nữ ngoại tình, con về đi, cha tha tội cho con. Ngày hôm nay chính Chúa Giêsu nói với chúng ta như vậy, nhưng mà qua trung gian linh mục. Tôi kể cho các bạn ở trong lớp giáo lý Thánh Kinh cái câu chuyện ông cha Bernabro mới chịu chức linh mục về nhà thờ Đức Bà Paris làm việc. Bây giờ là một linh mục chuyên môn giảng ở nhà thờ Đức Bà Paris, nổi tiếng lắm, viết nhiều sách. Ngài mới kể lại, làm linh mục xong cái về nhà thờ Đức Bà thì lại gần ngay nhà ông cố ở đấy. Thế là một hôm thì ông cha con đang ngồi tòa giải tội thì thấy ông bố lù lù vào xưng tội. Ông cha con ông ấy sợ quá, vội vàng chạy ra bảo, thì bố đi xưng tội ở đây thiếu gì cha, để xưng tội với con, ngại lắm, mà ngại thật đấy. Anh chị em thử tưởng tượng một ông cụ, mà bây giờ anh chị em có con đây này, mình sinh nó ra, nó bé bằng cái tị, mình phải vú bơm chăm nom rồi thì lo cho nó từng ly từng tí một, đến khi nó 2-3 tuổi thì dạy dỗ nó, có lần là mắng chửi, có lần nữa là cũng đánh đòn quyết liệt. Thế mà bây giờ lớn làm linh mục, ngồi ở trong đấy, mình là ba là má, mà lại quỳ gối ở ngoài lại lạy cha xin cha làm phép giải tội cho con, thấy kinh khủng không? Phải có một đức tin kinh khủng lắm, ông con mà còn ngại cơ mà. Thế nhưng mà không ngờ khi mà nghe cha Bernabro nói vậy, ông cố nói với con, anh cứ vào chỗ ngồi, anh hãy làm bổn phận linh mục của anh, cứ việc vào ngồi. Ông cố vào xin tội, và không phải một lần, suốt 15 năm cứ xưng tội với con thôi, không xưng tội với ai. Phải có một đức tin mãnh liệt lắm. Để qua người con linh mục của mình, ông cố nhìn thấy rõ ràng, đây là Chúa Kitô, và tôi đến là tôi gặp Chúa Kitô để tôi đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chứ không phải là tôi đến tôi gặp đứa con của tôi. Một đức tin mãnh liệt là một cái tấm gương cho chúng ta, để mình quan niệm được rằng khi mình lãnh nhận bí tích giải tội, ông linh mục đó là ai tôi không cần biết, nhưng mà tôi gặp Chúa Kitô và chính Chúa Kitô tha tội cho tôi. Đấy là cái thắc mắc thứ hai về vấn đề xưng tội, thì tôi xin giải đáp một cách khái quát như vậy. Cái chương trình giáo lý này mà cứ kéo dài thì dứt khoát rồi sẽ đến cái lúc mà chúng ta nói về bí tích, và lúc đó thì tôi sẽ nói một cách kỹ lưỡng cẩn thận hơn nhiều. Và cái thứ ba thì không phải là thắc mắc, nhưng mà tôi xin cảm ơn về một lá thư rất là dài, góp ý những cái suy nghĩ về đời sống hôn nhân gia đình rất là đáng quý. Tôi xin cảm ơn. Và nếu anh chị em nào mà cần để nghĩ rằng tôi có thể giúp được cho mình cái gì, thì tôi xin sẵn sàng, không có ngại ngùng gì đâu, nói vắn tắt như thế. Thế bây giờ thì xin dành một ít thời giờ nữa chia sẻ với anh chị em về cái tuần tĩnh tâm. Thế tôi đi dự tuần tĩnh tâm vừa rồi là cái đợt thứ hai, có khoảng gần 140 linh mục, tại vì tôi là số 112, sau tôi thì cũng phải là 20 ông cha sau mình nữa, và thêm một vài vị là đặc biệt, cho nên khoảng gần 140. Các cha gọi là các cha triều đông, nhưng mà cũng có cả các cha dòng. Các cha dòng thì mỗi năm các ngài đều có những đợt tĩnh tâm riêng của dòng, nhưng mà các ngài cũng là những người đang làm việc mục vụ ở một số sứ đạo, chẳng hạn như là nhà thờ Francisco này, nhà thờ Đồng Chú Thế này, đấy, các ngài cũng có đi tĩnh tâm chung với chúng tôi là các linh mục triều. Thì chương trình sinh hoạt của mỗi một ngày đó thì thường thường là nguyên những cái giờ thờ phượng, đọc kinh cầu nguyện đó là khoảng 3 tiếng. Đấy là chưa kể là những giờ cầu nguyện riêng, đây chỉ là những giờ thờ phượng cầu nguyện đọc kinh chung đó, tôi tính là khoảng 3 tiếng. Như vậy thì so với cái thời gian mà mình ở ngoài đó thì hơn nhiều. Nhưng mà chưa thấm ở đâu so với các tu sĩ dòng si tô chẳng hạn, dòng khổ tu. Tôi có đi giảng tĩnh tâm ở đó một lần, 10 ngày liên tiếp, tôi thấy rõ như vậy. Buổi sáng mới có 4 giờ mình còn đang ngủ một cách ngon lành thì là các thầy nghĩa là đã hát kinh văng vẳng, sốt sắng. Thế rồi có lần thì mà các ông ấy không cho tôi ăn cơm chung, các thầy ăn cơm riêng, còn cha giảng thì ăn cơm riêng ở một cái phòng. Thế mình ngồi cái này ăn cơm, thấy các thầy ăn cơm xong, vừa mới ăn cơm xong thì đã nghe tiếng hát rồi, mà không phải hát ngắn mà hát dài cơ, mà thấy cái tiếng hát cứ càng ngày nó càng nhỏ đi, mình lấy làm lạ thật. Cháu vừa mới ăn cơm xong rồi đã hát hỏng cái gì thế này? Thế thì hóa ra tôi mới tò mò, tôi ra cửa tôi dò, thì thấy các thầy ăn cơm xong khoanh tay xếp hàng hai từ nhà cơm đi về nhà ngủ, vừa đi vừa hát. Anh chị em thấy ăn cơm không có nói chuyện nhá, nghe sách thiêng liêng. Ăn xong một cái là đứng lên là bắt đầu hát từ nhà cơm về nhà ngủ cho đến khi mà đặt mình xuống giường ngủ trong Chúa mà. Và cả những cái giờ mà tôi thấy các thầy đi lao động, đi nhặt cỏ hay là cái gì ở ngoài sân đó, không hề nói với nhau một câu nào, yên lặng hoàn toàn. Và ở cái hành lang của các thầy đi thì tôi thấy nó có một cái, nó có như là cái tháp vậy, có cửa vào đàng hoàng tử tế, ở trên đề tiếng Latin là locutorium. Tôi không hiểu nó là cái gì cả. Hỏi cha về trên thì cha về trên bảo đây là cái chỗ nói chuyện. Tức là nếu ai đang đi ở trên hành lang mà cần có việc gì nói với nhau, vào trong này mà nói. Nói vắn tắt thôi, mấy câu rồi thôi. Chị em thấy khủng khiếp. Đúng có nghĩa là người ta sống với Chúa, sống cho Chúa, nói với Chúa, nói về Chúa. Người ta sống trong cái sự kết hiệp liên lỉ với Chúa. Chứ không như ta suốt ngày, ta ồn ào lắm, ta bề bộn lắm. Bởi vì cuộc đời nó là như vậy mà. Cho nên những giây phút mà mình đến nhà thờ được với nhau thế này, thì trong thinh lặng, trong trầm lắng, tôi vẫn nghĩ là quý hóa lắm. Giữa cái cuộc sống bề bộn thế này, ngoài những giờ kinh thờ phượng cầu nguyện như thế, thì nghe giảng, nghe Đức Cha hướng dẫn giảng, rồi nghe Đức Tổng Giám Mục huấn đức. Bởi vì người ta bảo là các linh mục thì không có ai dạy nữa, cho nên bây giờ Đức Tổng phải dạy. Mỗi một năm Đức Tổng dạy dỗ trong tĩnh tâm đó mấy bài. Ngoài ra thì có những cái gặp gỡ riêng với nhau để trao đổi nói chuyện. Thế năm nay thì người hướng dẫn tĩnh tâm là Đức Cha Gioan Bautista Bùi Tuần ở Long Xuyên lên. Anh chị em biết rồi, mỗi một ngày buổi sáng thức dậy thì Ngài hướng dẫn các linh mục suy gẫm. Tôi thấy các bài suy gẫm năm nay chủ yếu là suy gẫm về những lời mà linh mục đã thề hứa khi lãnh nhận chức linh mục. Rồi thì ngoài những bài suy gẫm thì mỗi một ngày Ngài giảng hai bài, tất cả là 7 bài. Và cùng một cái chủ đề là truyền giáo. Ngài chọn cái chủ đề này thì cũng rất thích hợp với thời đại. Bởi vì anh chị em biết là mới tuần vừa rồi đây này, 4.000 linh mục từ nhiều nước trên thế giới tụ họp tại Roma để tĩnh tâm. Và cuộc tĩnh tâm hướng về cái chủ đề là phúc âm hóa mới vào thế kỷ 21. Thế cho nên cái chủ đề truyền giáo mà Đức Cha Bùi Tuần chọn thì nó cũng nằm ở trong cái hướng và cái thao thức của giáo hội, nhất là của Đức Giáo Hoàng ở cái thời điểm hướng về thiên niên kỷ thứ 3. Có 7 bài giảng tất cả. Thì tôi nghe dư luận của các cha đó thì thấy các cha khen lắm. Các cha già cũng, trẻ cũng khen. Khen là Đức Cha giảng rất là tốt. Cái kiến thức của Ngài nó rộng. Ngài trình bày những thông tin mà Ngài nắm được qua sách vở, qua báo chí, qua những lần Ngài đi ngoại quốc, qua những lần Ngài tham dự hội nghị ở nước ngoài. Cái kiến thức rộng. Kiến thức rộng nhưng mà đồng thời sâu. Bởi vì qua những cái thông tin đó là những cái suy tư. Suy tư sâu. Anh chị em cũng đã có những người mà đọc những cuốn sách như là Nói Với Chính Mình chẳng hạn, thì mình đã thấy được con người của Đức Cha Bùi Tuần là con người suy tư sâu sắc. Những cái suy tư sâu sắc đó lại được trình bày tương đối là đơn giản bằng một thứ ngôn ngữ hình tượng. Chẳng hạn, Ngài kể là có lần tôi làm lễ và tôi nhìn thấy ở trên bàn thờ có mấy cây nến để bên cạnh một cái bình hoa hồng. Cái khi mà thánh lễ gần xong thì tôi thấy những cái bông hoa hồng nó héo và nó rũ xuống. Lý do là bởi vì để cạnh nến nó nóng quá cho nên là hoa nó héo. Thế Đức Cha Bùi Tuần mới nói là tôi mới đặt mình vào trong cái trường hợp của những bông hoa hồng. Tôi mới nói với mấy cây nến là cả tôi với anh chúng ta đều cùng thờ phượng Chúa, cùng để làm sáng danh Chúa cả, mà sao anh lại làm cho tôi ủ rũ thế này? Anh chị em có thấy trong cuộc đời này nhiều khi hai người cùng nhân danh Chúa, cùng nhân danh phục vụ hội thánh mà đập nhau chí tử? Cái hình ảnh rất đơn sơ, nó là như vậy đấy. Cùng nhân danh Chúa, cùng bảo là làm sáng danh Chúa, cùng phục vụ hội thánh, nhưng mà đập nhau chí tử. Hay là cái hình ảnh khác, Ngài bảo rằng Ngài đã đi dự đám tang, mấy đám tang lớn, Đức Hồng Y Hà Nội, Đức cha Cần Thơ Nguyễn Ngọc Quang, Đức cha Ba Nghi Thuật Tero Nguyễn Huy Mai. Thế thì Ngài bảo là như ở ngoài Ba Nghi Thuật đó, là cái quan tài mà người ta đặt Đức cha Nguyễn Huy Mai vào trong đó nó nặng 8 tạ, phải 60 mấy người khiêng cơ. Nhưng mà có một cha bảo với tôi là 8 tạ thì chưa đúng, nó 1 tấn cơ. Bởi vì ngoài cái quan tài nó còn thêm một cái đế nữa, cái đế 2 tạ. 1 tấn, 60 mấy người khiêng, nhích từng bước một. Thế Đức cha nói rằng khi mà tôi nhìn người ta khiêng cái quan tài vào nhà thờ như vậy, thì tôi nghĩ rằng cuộc đời của mình cũng có những lúc mình yếu đuối quá, mình không còn tự mình mà đi được những bước đến với Chúa, nhưng là chính anh chị em của mình đã khiêng mình đến với Chúa. Có lẽ cái tư tưởng nó cũng hay. Có những lúc ở trong cuộc đời mà chúng ta tội lỗi, anh chị em thấy không? Mình tự mình không đến với Chúa được, nhưng mà rõ ràng là những người khác khiêng mình đến với Chúa. Mà nhiều khi lại còn không cho khiêng nữa chứ. Ít ra là để cho người ta khiêng nữa, còn phúc không cho khiêng nữa. Nhất định ở ngoài thôi chứ không có bước vào trong nhà thờ. Những cái hình tượng rất là đơn giản, nhưng mà nó hàm ở trong đó những cái ý nghĩ sâu sắc và rất là thực tế cho đời sống đức tin. Và cùng với cái ngôn ngữ hình tượng đó thì Đức cha Bùi Tuần Ngài giảng, Ngài nói rõ không phải là để giảng cho bằng, là chia sẻ. Chia sẻ là thân tặng các cha những suy nghĩ của tôi, những thao thức của tôi, những băn khoăn của tôi. Ngài thân tặng. Thành thử ra trong những cái bài giảng của Ngài nó có những cái tâm tình cá nhân chia sẻ. Chẳng hạn Ngài kể, cách đây hơn 1 năm thì Ngài đi sang bên Đức để chữa bệnh, lúc đó là yếu lắm. Thì có một lần một sơ dẫn Ngài đến bệnh viện để cho bác sĩ khám tổng quát. Thì khi mà hai người đã bước vào trong cái phòng thang máy đó, thì cánh cửa thang máy nó gần khép lại, thì có một bà già, bà ấy hớt ha hớt hải, bà ấy chạy vô. Hai người phải giữ cửa cho bà ấy vô. Xong rồi đi vô thì bà già người Đức đó, bà ấy thấy Đức cha mặc áo có cổ côn, biết là một linh mục nào đó thôi. Bà mới hỏi bà sơ là ông cha này chắc là người Á Đông có phải không? Rồi bà ấy nói ngay, cái thằng con tôi đó, tôi có mỗi một đứa con trai duy nhất thôi, mà thằng con tôi ngày xưa là nó được một ông cha Á Đông, ông ấy rửa tội cho nó. Mà mỗi một ngày cả nhà chúng tôi đều nhớ đến ông cha đó để mà cầu nguyện, mấy giờ không biết ông cha đó ông ở đâu. Thế Đức cha Bùi Tuần mới hỏi bà, thế bà sinh con ở đâu? Bảo tôi sinh ở cái thành phố Freiburg, ở cái chỗ đó chỗ đó. Thế Ngài mới nói là ông cha đó chắc là tôi. Tại vì Ngài nói rằng trong cái thời gian đó thì không có một linh mục Việt Nam nào, Á Đông nào ở cái địa điểm đó, mà chỉ có một mình Ngài đang ở đó du học mà. Thế khi mà bước ra khỏi thang máy thì nói chuyện rõ hơn. Rồi bà ấy mới gọi cái anh con trai của bà ấy lại, giới thiệu bây giờ là một thanh niên 20 mấy tuổi, cao lớn, khỏe mạnh, đẹp trai lắm. Giới thiệu ở đây là ông linh mục đã rửa tội cho con, mà cả gia đình ngày nào cũng nhớ đến ông linh mục đó để mà cầu nguyện cả. Hôm sau thì mời về gia đình ăn cơm, đem sổ rửa tội ra thì đúng phóc, chữ ký ở đấy, tên ở đấy, không sai tí nào. Thế thì Ngài bảo là trong cái thời điểm đó, vừa đau về mặt thể xác mà lại vừa xuống tinh thần nữa, bị tấn công quá. Trong cái thời điểm đó thì Chúa đã gửi cho cái biến cố nho nhỏ như vậy. Một cái chuyện hoàn toàn là ngỡ ngàng, hoàn toàn là ngẫu nhiên. mình lại có thể gặp lại một đứa bé mình đã rửa tội cách đây bao nhiêu năm ở trong một cái thang máy, gặp mẹ của đứa bé đó. Và người mẹ đó nói rằng ngày nào gia đình chúng tôi cũng nhớ đến cha để mà cầu nguyện. Chúa cho một cái biến cố để mà nâng đỡ tinh thần. Cái ngài chia sẻ những cái tâm tình rất là cá nhân như vậy. Nhưng những bài giảng tôi thấy các cha đánh giá rất là tốt. Thế thì qua những bài giảng đó tôi nghe thì tôi cũng có những cái suy nghĩ. Và hôm nay thì chỉ xin chia sẻ với anh chị em 10-15 phút một cái suy nghĩ này thôi. Là khi nghe Đức Cha nói về vấn đề truyền giáo, thì tôi nghĩ trong đời sống linh mục cũng như trong đời sống đạo người giáo dân chúng ta, nó có một cái đòi hỏi mà tôi xin dùng cái chữ này là tiếp thị marketing. Cái chữ này là cái chữ mà ngày hôm nay rất thông dụng ở trong lĩnh vực kinh tế, tiếp thị. Nhưng mà tôi xin dùng để diễn tả về cái cuộc sống tôn giáo. Tiếp thị nó cần lắm. Ngày xưa trong một cái thời kinh tế bao cấp đó, mỗi một xí nghiệp ở trên xỉ xuống là năm nay anh sản xuất bao nhiêu đôi dép, bao nhiêu hộp kem đánh răng, bao nhiêu bàn chải đánh răng, bao nhiêu thước vải. Thì cứ vậy đó, làm đúng như thế. Và không cần biết rằng là tôi có bán được hay không, tôi cứ làm đúng quy hoạch. Thừa thiếu nhà nước chịu. Lúc đó vấn đề tiếp thị không đặt ra. Nhưng mà ngày hôm nay trong một cái nền kinh tế thị trường thì bắt buộc anh phải tiếp thị. Anh phải tiếp cận với người mua xem là người ta thích cái gì, người ta chờ đợi cái gì, người ta muốn cái sản phẩm của anh nó thế nào thì anh mới bán được. Nếu không thì anh chặt mê boutique ngày xưa người ta nói về dẹp tiệm thôi. Tại nào anh sống nổi, phải tiếp thị. Cho nên ngày nay ta thấy hàng hóa Việt Nam cũng đẹp lắm ấy chứ, nhờ tiếp thị bao bì chẳng hạn. Tôi nghĩ có lẽ là tốt hơn Liên Xô rồi. Bao bì đẹp hơn Liên Xô rồi. Ở trong thì mình không biết, chứ còn ở ngoài cái bao bì thì có vẻ cũng hấp dẫn. Trong cuộc sống tôn giáo, vấn đề tiếp thị cũng cần như vậy. Mình muốn đem tin mừng đến cho người khác. Cái tin mừng đó thời đại nào cũng vẫn chỉ là một, là tin mừng của Chúa Giêsu. Nhưng mà tin mừng ấy được đem đến cho con người, và là những con người cụ thể của thời đại hôm nay, ở đây và lúc này, trong cái nơi và thời điểm mà Chúa sai tôi đến. Thì con người cụ thể ấy, họ chờ đợi cái gì? Họ khát mong cái gì? Họ ước vọng cái gì? Họ tha thiết cái gì? Họ mang nỗi niềm nào? Mình cần phải biết chứ. Có phải không? Thì lúc đấy, nếu mà nói theo kiểu Isaiah kêu với mọi người rằng hãy đến mà mua, ở đây sữa sẵn, nước sẵn, rượu sẵn, cứ đến mà mua mà ăn mà uống, không phải trả tiền. Tin mừng trở thành một món hàng được chúng ta rao bán. Nói theo ngôn ngữ thị trường là như vậy. Thế thì mình muốn tin mừng là một món hàng ăn khách, thì bắt buộc phải tiếp thị, phải tìm hiểu nhu cầu của người mua, nhu cầu của người tìm đến chứ. Cho nên nó cần thiết lắm. Mà tiếp thị bằng cách nào? Cái tin mừng của Chúa Giêsu được giáo hội rao giảng cho con người thì phải tiếp cận với con người thôi. Con người cụ thể, trong cuộc sống cụ thể. Nhưng mà con người đó là con người ở trong một xã hội với tất cả những biến cố và những biến động của nó. Cho nên mình cũng cần phải biết đến những biến cố và biến động đó. Và đồng thời, cái con người đó với tâm tư của họ, nó được diễn tả ở trong văn hóa nghệ thuật. Mỗi một tác phẩm văn học là nó diễn tả tâm tư của con người ở trong cái thời đại đó. Nó diễn tả những nỗi niềm và băn khoăn của con người trong cái thời điểm đó. Cho nên mình tiếp cận với con người thì cũng cần phải tiếp cận với cả văn hóa nghệ thuật. Để qua đó mình đọc được cái nỗi niềm của con người. Có như vậy, tin mừng mới có hy vọng đáp trả những gì mà người ta đang mong đợi. Tôi nói vắn tắt như vậy là để anh chị em thấy cái ý nghĩa của chữ tiếp thị thì trong lĩnh vực tôn giáo mà tôi muốn hiểu nó là như thế đó. Và cái việc tiếp thị như vậy nó ảnh hưởng lớn lắm. Nhiều khi tôi có cảm tưởng là người ta không chấp nhận canh tân và đổi mới chỉ là vì thiếu tiếp xúc với thông tin. Thông tin chuyên môn cũng như là thông tin ở ngoài thế giới, thiếu tiếp xúc cho nên trở thành một người bảo thủ, không canh tân, không chấp nhận đổi mới. Xin lấy một cái thí dụ. Kỳ vừa rồi Đức cha Bùi Tuần dựa vào cái tác phẩm của ông Luce để ngài đưa ra một vài cái sự kiện như thế này suy nghĩ về truyền giáo. Cái thứ nhất là do Thái giáo cho đến ngày hôm nay vẫn là một tôn giáo rất vững mạnh. Anh chị em thấy nhé, Chúa Giêsu là người Do Thái, Đức Mẹ là người Do Thái, các tông đồ là người Do Thái, giáo hội cộng đoàn đầu tiên ở Do Thái. Vậy mà cho đến hôm nay sau 20 thế kỷ, người Do Thái đại đa số vẫn không nhìn nhận Chúa Giêsu. Đâu có phải là chuyện dễ đâu. Cái thứ hai, Hồi giáo càng ngày càng phát triển. Ngày xưa ở cái vùng đất của Thánh Augustino bên Phi Châu đó có 350 tòa giám mục Công giáo. Đến hôm nay không còn có một cái tòa giám mục nào mà toàn bộ là Hồi giáo hết. Ngày hôm nay Hồi giáo không những là ở Trung Đông mà ở ngay bên Pháp, thủ đô Paris của Pháp, Hồi giáo xây dựng đây với trung tâm rất lớn. Và Hồi giáo trở thành tôn giáo đứng thứ nhì tại Pháp sau Kitô giáo chúng ta. Và ngay cả bên nước của Đức Giáo Hoàng Roma, Italia, Hồi giáo cũng xây cái mosque ở đấy. 800 triệu tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới ngày hôm nay, đâu có thua mình bao nhiêu. Sự kiện thứ ba nữa, cái vùng châu Á của chúng ta này, là cái vùng mà trong tương lai người ta tính là sẽ chiếm 2/3 dân số thế giới. Mà trong cái vùng châu Á này, người Công giáo được bao nhiêu? 2%. 2%. 100 người mới có 2 người Công giáo. Nếu như vậy, trong cái tương lai của 100 năm nữa, khi mà vùng Á Châu chiếm tới 3/4 nhân số thế giới, thì người Công giáo ở trên thế giới còn bao nhiêu? Anh chị em thấy không? 20 thế kỷ truyền giáo. Tôi lấy thí dụ như vậy, mình không có tiếp xúc với thông tin đó là mình tưởng cái đạo mình ngon lắm. Cho nên là mình có cái thái độ khinh thường các tôn giáo khác. Nhưng mà khi mình tiếp xúc với thông tin như vậy, mình có thái độ khiêm tốn hơn. Mình biết tôn trọng tôn giáo khác hơn. Mình biết nhìn nhận những cái giá trị văn hóa của người ta, chứ không phải là mình coi mình là nhất. Điều đó không có nghĩa là mình phủ nhận đạo của mình không phải là chân lý, mình xác tín chứ. Thế nhưng mà đồng thời mình có thái độ khiêm tốn. Trong đời sống, đức tin của anh chị em và của tôi cũng vậy nữa. Khi mà mình tiếp cận với những cái thông tin, với những biến cố cuộc sống, với cái văn hóa nghệ thuật, nó có thể làm cho mình suy nghĩ lại về đời sống đức tin của mình. Chẳng hạn như là khi ta coi cái cuốn phim Chuyện Tử Tế, ở trong đó có cái cảnh mà người ta đề cao, ấy là những nữ tu đang phục vụ những người cùi ở trong các trại phong đó. Người ta đề cao. Khi mà mình nhìn thấy một cuốn phim do một người không phải là Công giáo thực hiện mà người ta đề cao cái cảnh đó, thì đương nhiên mình suy nghĩ là đối với con người ngày hôm nay, cái mà đánh động cõi lòng người ta của tôn giáo không phải là những cái lập luận cho nó hay mà thôi, nhưng mà cái đánh động cõi lòng người ta nhất là tình thương. Là tình thương. Và ngày hôm nay vì thế, nếu mà chúng ta muốn phúc âm hóa, muốn đem Chúa Giêsu đến cho người khác, mình phải nhấn đến cái tình thương. Hay là như hôm thứ hai, thứ ba vừa rồi ta xem phim Phạm Công Quốc Hòa. Tôi nghĩ chắc là nhiều người cũng rớt nước mắt khi mà những cái cảnh rất là đáng thương ở trong cái phim Phạm Công Quốc Hòa đó. Nó cũng có thể gợi cho mình cái suy nghĩ. Cho dẫu cái chuyện Phạm Công Quốc Hòa nó cách đây mấy thế kỷ đi chăng nữa, nhưng mà con người ngày hôm nay vẫn xúc động. Xúc động trước tất cả những cái gì là của trái tim con người. Cái tình nghĩa vợ chồng thủy chung vượt qua cả sự chết. Cái lòng hiếu thảo của những đứa con với cha mẹ. Hoặc là cái tình thương của cha mẹ đối với con cái. Hay là cái nền đạo lý là ác giả ác báo, dứt khoát như vậy. Làm điều ác thì không sớm hay muộn rồi cũng sẽ gặp hậu quả nó đến với mình thôi. Mình làm điều thiện thì cho dẫu có đau khổ nhưng mà cuối cùng cũng gặp được cái sự ủi an. Nhất là chúng ta có niềm tin vào Chúa và đời sống mai sau. Nó có thể gợi cho mình cái suy nghĩ chứ. Và như vậy thì ngày hôm nay cái đời sống đức tin của tôi vẫn nhấn mạnh vào những cái giá trị nhân bản mà nó làm rung động cõi lòng của tất cả mọi người, cho dẫu người ta ở thời đại nào chăng nữa. Thế tôi lấy một vài cái thí dụ, sợ là mất thì giờ của anh chị em thôi. Thế cho nên cái vấn đề mà ta tiếp cận với cuộc sống, với con người, với văn hóa, với thông tin, với những biến cố, nó là cần thiết nếu mình biết suy nghĩ cho đời sống đức tin của mình. Để rồi cuối cùng thì tôi thưa thật cái điều này, cho dẫu tất cả những chuyện đó nó là cần, nhưng mà cái cốt lõi vẫn là cái ý thức và lòng nhiệt thành thừa sai. Tôi nghĩ là nếu mà chúng ta không có cái lòng nhiệt thành thì có phương thế nào vô ích. Cũng như trong cái nền kinh tế bao cấp, anh ấy sản xuất, anh không cần biết anh có bán được hay không, thì anh cứ được anh làm thôi, không cần tốt xấu. Nhưng một người mà không có cái tâm hồn nhiệt thành với việc truyền giáo, cho dẫu có phương tiện nào đi nữa, chả ăn thua. Còn nếu mà chúng ta có tâm hồn nhiệt thành với Chúa, với việc truyền giáo, thì cho dẫu trong những hoàn cảnh khó khăn, mình cũng có sáng tạo, mình xoay cái này không được, xoay cái khác. Chứ còn nếu mình không có cái sự nhiệt thành thì nhiều khi người khác làm mà mình còn tìm cách ngăn cản, không chừng đấy. Mình thử ra xin Chúa hâm nóng cái ngọn lửa nhiệt tình thừa sai nơi lòng mỗi một người chúng ta, nơi lòng các linh mục, để công việc phúc âm hóa được phục vụ một cách tốt đẹp hơn. Rồi đến tuần sau thì tôi xin tiếp tục cái loạt bài giáo lý mà tôi đã hướng dẫn anh chị em từ trước. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên chuẩn bị dâng thánh lễ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với các tông đồ và nói với từng người chúng con: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Cuộc sống Kitô hữu của chúng con không chỉ là đi tìm cái lợi cho bản thân mình, kể cả cái lợi đó là phần rỗi linh hồn, nhưng cuộc sống Kitô hữu chúng con tự bản chất còn là đón nhận một mệnh lệnh được sai đi, sai đến với mọi người để làm cho họ nhận biết Chúa, yêu mến Chúa và nhờ đó đón nhận sự sống vĩnh cửu. Xin Chúa hâm nóng ngọn lửa nhiệt tình thừa sai ấy trong lòng chúng con, để khi chúng con có được ngọn lửa ấy thì vẫn bằng cuộc sống hàng ngày bình thường nhỏ bé, nhưng qua chính cuộc sống ấy, chúng con làm chứng cho Chúa.